thức cuộc sống. Sách Tri thức cuộc sống. Thu Trang và Minh Trí rất vui khi lại đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang Sách Tri thức cuộc sống.
Đến với chuyên trang hôm nay, quý thính giả sẽ có thêm những thông tin bổ ích xoay quanh những cuốn sách hay, cũng như là những phút giây thư giãn cùng với những mẫu truyền cười để bắt đầu một tuần mới tràn đầy niềm vui.
Và bây giờ Thu Trang, Minh Trí mời quý vị cùng đến với tiết mục đầu tiên.
Tiết mục phố sách.
Quý thính giả thân mến, cuốn sách đầu tiên mà phố sách muốn giới thiệu đó là Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam của tác giả Lâm Minh Chánh. Sách có giá thị trường là 200.000 đồng.
Cuốn sách Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam và bộ bài giảng trực tuyến tặng kèm gồm tất cả những nội dung về tài chính cá nhân. Như khi còn có thể làm việc, chúng ta cần kiếm tiền, tạo ra thu nhập với công suất lớn nhất. Chúng ta phải quản lý tiền hiệu quả, sử dụng tiền khôn ngoan, đặc biệt chúng ta phải tiết kiệm trước khi sử dụng. Chúng ta phải biết bảo vệ tiền, sự mất mát của tiền trước những rủi ro. Chúng ta phải đầu tư để tiền tăng trưởng và đạt được mục tiêu tài chính cá nhân. Mục tiêu tài chính cá nhân gồm an toàn, đảm bảo, độc lập và tự do tài chính. Sách đề cập đến hầu hết các kiến thức về tài chính, đầu tư dành cho cá nhân. Và sách được viết với phong cách ngôn ngữ bình dân để hầu hết ai cũng có thể đọc và hiểu được.
Và thêm một quyển sách hấp dẫn nữa mà phố sách muốn giới thiệu ngày hôm nay là cuốn Sức mạnh của sự tử tế của nhà xuất bản First News. Sách có giá thị trường là 86.000 đồng, tại vinabook.com giảm còn 54.000 đồng.
Sức mạnh của sự tử tế là cuốn sách nằm trong bộ Hạt giống tâm hồn viết về sự tử tế với nhiều câu chuyện và bài học đầy ý nghĩa mang tính bức thiết trong hoàn cảnh xã hội hiện tại. Suy nghĩ tử tế, thái độ tử tế, hành động tử tế tưởng như xa xôi nhưng lại vô cùng đơn giản. Ai cũng có thể cho nhau sự tử tế và với sự tử tế lan truyền, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Quyển sách sẽ là dòng nước mát cuốn trôi những hoài nghi trong bạn, vốn cho rằng thế giới này chỉ đầy rẫy những điều xấu xa. Mong rằng sau khi đọc quyển sách này, độc giả sẽ nở một nụ cười và có thêm động lực làm điều gì đó tử tế cho người khác, dù đó chỉ là một việc nhỏ bé. Quyển sách tiếp theo mà phố sách muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay đó là cuốn 80 công thức làm nước ép và sinh tố, bổ dưỡng và thanh lọc cơ thể của tác giả Tường Dân. Sách có giá là 75.000 đồng, nếu mua tại vinabook.com giảm 20%. Chỉ còn 60.000 đồng.
Trái cây là loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp chúng ta bổ sung năng lượng hàng ngày, tăng cường sức đề kháng, phục hồi cơ thể. Ngoài những cách chế biến thông thường, cuốn sách 80 công thức làm nước ép và sinh tố sẽ giới thiệu đến các bạn các công thức pha chế từ đơn giản đến phức tạp, hay là các công thức được mix với nhau và vẫn đảm bảo thành phần dinh dưỡng cũng như tạo nên những ly nước đầy màu sắc. Hy vọng với 80 công thức trong cuốn sách sẽ giúp bạn khỏe từ bên trong, đẹp từ bên ngoài.
Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều.
Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa đối với lực lượng quân đội mà còn có ý nghĩa đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên để hiểu rõ, nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực, phòng thủ các cấp, vững chắc.
Cuốn sách một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương ra mắt bạn đọc trong thời điểm rất có ý nghĩa. Đó là Quân ủy Trung ương vừa tổ chức thành công hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm diễn ra thành công. Với 39 bài viết, bài phát biểu trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt của người đứng đầu đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối chiến lược, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Nội dung những chỉ đạo này kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sắc, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Nội dung của sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Phần thứ hai, xây dựng các lực lượng quân đội tinh gọn, mạnh, tiến lên hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đối với quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường. Phần thứ ba là bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói về cuốn sách như sau.
Các bài viết, bài nói, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương được lựa chọn trong cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo mang tính chiến lược và tư tưởng nhất quán xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, định hướng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Cuốn sách đồng thời thể hiện bước phát triển về tư duy của Đảng đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, là sự kế thừa phát triển truyền thống của cha ông trong dựng nước đi đôi với giữ nước từ khi nước chưa nguy, đồng thời có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.
Song song với xuất bản sách giấy truyền thống thì nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ độc giả miễn phí trên website stbook.vn của nhà xuất bản. Với ngôn ngữ giản dị, tư duy sắc sảo, tác giả bài viết đã khái quát sự lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Quân ủy Trung ương, nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới. Cuốn sách là tài liệu quý, thể hiện sự am hiểu sâu sắc tư duy ở tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự quốc phòng Việt Nam, trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam và bằng nhãn quan chính trị sắc bén, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cách mạng. Những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sát toàn diện đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.
Xanh mẹ Âu Cơ bố lạc lòng quân cùng chăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sau năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam. Chiều Tây sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tất nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết vết chôn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn Bạch Đằng Giang ơi, vui thấy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chúng tay xây gấm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Dương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam, cho đến ngàn năm sau rạng ngời sắt son hào khí Việt Nam.
Đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
Quý thính giả thân mến, sách âm thanh được đánh giá là phương pháp học tập vui chơi mang đến hiệu quả cao khi giúp trẻ hào hứng trong việc tiếp thu thêm kiến thức. Ở thời công nghệ số, trẻ em sớm tiếp xúc với các thiết bị điện tử và điều này gây tác hại không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt của các bé. Để giải quyết tình trạng này, hiện trên thị trường sách, nhiều nhà xuất bản ra mắt các loại sách âm thanh. Đây được xem là một trong những biện pháp hoàn hảo với ba lợi ích chính khi trẻ sử dụng sách âm thanh.
Sách âm thanh không chỉ có âm thanh mà còn hấp dẫn trẻ ở câu chuyện kể. Mỗi cuốn sách mở ra một chuyến đi, một câu chuyện dài dẫn dắt trẻ chăm chú theo dõi và tăng tương tác giữa cha mẹ và con cái khi đọc cùng với nhau. Thật tuyệt khi được nghe kể về những chuyến về thăm quê ngoại, lắng nghe tiếng dế, tiếng mưa hay hồi hộp bước lên chuyến xe chuyên dụng để ghé thăm các bạn động vật hoang dã. Đó sẽ là những chuyến đi đầy màu sắc âm thanh và trải nghiệm dành cho các bé.
Sách âm thanh sẽ giúp cho trẻ hào hứng tham khảo, giúp nâng cao kiến thức và phát huy khả năng sáng tạo khi sử dụng sách nói. Mỗi một quyển sách nói đều bao hàm chủ đề khác nhau. Thông qua hành trình của các nhân vật trong sách, trẻ sẽ hiểu và dễ dàng tích lũy thêm nhiều kiến thức mới.
Theo nghiên cứu từ trường đại học Yale, Mỹ, trẻ sẽ tăng khả năng ghi nhớ và tiếp thu câu chuyện lên đến 53% khi đọc sách âm thanh so với việc đọc sách đơn thuần. Vì vậy, sách âm thanh cũng sẽ là phương pháp hữu hiệu nhằm giúp trẻ trang bị kiến thức một cách đơn giản và dễ dàng hơn.
Chuyên trang sức khỏe Baby Center cho biết, cách tốt nhất cho sự phát triển của trẻ đó chính là tạo cơ hội cho các bé tiếp xúc với nhiều âm thanh khác nhau. Vì vậy, các bậc phụ huynh có thể tham khảo nhiều đầu sách nói với các dạng chủ đề khác nhau. Điều này sẽ giúp cho trẻ sớm làm quen với âm thanh, nhạc cụ, âm thanh đường phố, tiếng kêu động vật, vân vân.
Ngoài ra, các bộ sách âm thanh cũng thường được thiết kế theo phong cách tươi sáng, sử dụng nhiều màu sắc rõ ràng, giúp trẻ có thể nhận biết được màu sắc, phân biệt được các hình ảnh minh họa. Khi các bé học và tìm hiểu sách nói, các bậc phụ huynh hãy chỉ dạy thêm cho các con về những đặc điểm nhận biết của một số đồ dùng, phương tiện, con vật, vân vân.
Đặc biệt, trẻ cũng được rèn luyện thêm sự khéo léo của đôi bàn tay thông qua những nút ấn âm thanh đầy màu sắc. Mỗi động tác chạm ấn lên các nút sẽ làm âm thanh phát ra, thu hút và kích thích trẻ tìm cách tương tác nhiều hơn. Thông qua đó thì trẻ sẽ tò mò và rèn luyện các vận động tinh bằng ngón tay một cách vô thức.
Tiết mục thư giãn cùng sách.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là khoảng thời gian dành cho những mẫu chuyện vui.
Một ông chồng và bà vợ đi cân vi tính. Ông chồng bước lên cái cân. Cái cân nói:
bạn quá gầy, cần bồi dưỡng thêm.
Đến khi bà vợ lên, cái cân im lặng. Bà vợ lại lên lần nữa, cân vẫn im lặng. Đến khi bà bước xuống, cái cân liền lên tiếng:
xin các bạn đừng chen lấn, vui lòng lên từng người một. Hai vợ chồng đi ăn tối ở một quán ăn. Lúc ăn xong và đã lên xe đi được khá xa, bà vợ mới sực nhớ là mình quên cặp kính trên bàn ăn. Suốt quãng đường trở lại quán, ông chồng luôn miệng cằn nhằn tính hay quên của bà vợ. Đến chỗ cũ, khi bà vợ tất tả chạy vào tìm cái kính, ông chồng dặn giới theo:
bà nhớ cầm ra cho tôi cả cái nón lẫn cái dù tôi để quên nha.
Cô giáo hỏi sinh viên ngành y về cách ứng xử trong tương lai. Nếu sau này em làm y tá, chuẩn bị tiêm thuốc cho một em nhỏ, em nhỏ sợ quá khóc quà lên, vậy em có tiêm hay không? Sau một lúc suy nghĩ thì cô sinh viên trả lời: dạ không ạ. Vậy lúc đó em có an ủi em bé không? Thưa cô, có ạ. Em an ủi như thế nào? Dạ em sẽ an ủi là: thôi đừng khóc nữa, nếu không cô chích cho một muối bây giờ.
Chung quanh luôn quay nhanh, rộn ràng đôi chân đang xuân xanh, bừng sức sống.
Thời lượng phát sóng của sách Tri thức cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.